chào mọi người. Vân nhận được một cái lời tâm sự của một bạn trẻ về cái khoảng cách thế hệ giữa bạn với lại mẹ của mình. Chủ yếu là bạn cảm thấy bạn không có được sự thông cảm, không kết nối được với gia đình, và quan trọng hơn nữa là bạn không có muốn trở về, không có muốn về nhà, bởi vì là không có tìm được tiếng nói chung. Ví dụ như là bây giờ người trẻ thì có thể là đeo bông hay là nhuộm tóc hay là xăm mình, thì tất cả những chuyện đó nó rất là bình thường. Nhưng mà mẹ của bạn là người ở thế hệ trước, thì đối với người ở thế hệ trước, người ta cảm thấy những cái chuyện này nó rất là không nên, nó rất là ngỗ nghịch, hay là không có phù hợp với lại văn hóa phương Đông. Đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Và bạn cũng có nói một cái chuyện là khi bạn chơi rất là thân với lại bạn cùng giới, thì mẹ và những người trong dòng họ gia đình thì rất là phản đối và sợ là bạn sẽ trở thành giới tính thứ ba. Và như vậy thì có nói một cái từ mà bạn nhắc ở trong cái chia sẻ của mình, đó là từ biến thái. Thì Phi Vân thấy là thật ra là mẹ của bạn và những người trong gia đình nói cũng hơi quá nặng rồi về cái chuyện này. Bởi vì ở trong cái hoàn cảnh của thế giới và thế kỷ hiện nay thì điều này nó trở thành một cái chủ đề khá là mở và được chấp nhận ở tất cả mọi nơi. Chứ nếu coi nó là một cái sự biến thái thì nó quá nặng, quá hơi quá. Thì trước hết là Phi Vân rất là thông cảm với bạn. Nếu như bạn cảm thấy buồn, bạn cảm thấy bị tổn thương, bạn cảm thấy khó khăn trong cuộc sống và không có chia sẻ được với lại gia đình cũng như là với chính cha mẹ của mình. Nhưng mà Phi Vân cũng nhắc nhở bạn một điều, đó là chúng ta sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Việt Nam là một trong những cái đất nước, một trong những cái nền văn hóa mà cái truyền thống, cái tính chất truyền thống nó còn rất là cao. Và cái cách được nuôi dạy lớn lên của những người của những thế hệ trước đó, thì nó rất là khác so với lại thế hệ trẻ bây giờ. Cho nên đó là vì họ đã được giáo dục, đã được dạy dỗ, đã được thành lập những cái hệ niềm tin như thế, cho nên rất khó để chúng ta có thể thay đổi cái hệ niềm tin nó đã ăn quá sâu vào trong gốc rễ của mỗi người. Đương nhiên là có những phụ huynh thì người ta sẽ cập nhật hơn, người ta sẽ hiểu thời cuộc hơn và người ta có cái góc nhìn mở hơn cho các bạn trẻ. Nhưng mà phần lớn phụ huynh ở Việt Nam thì vẫn còn bị rất là nhiều những cái vấn đề mang tính truyền thống nó giữ người ta lại, và vì vậy mà người ta có những cái góc nhìn không có mở đối với lại những cái thế hệ tiếp nối. Đây là chuyện chung, đây là chuyện phổ thông của xã hội. Cho nên là Phi Vân nghĩ bạn nên chấp nhận cái sự khác biệt này, tại vì là nó là chuyện của cả một thế hệ. Mình không thể nào mình làm khổ bản thân rồi mình làm hư cái mối quan hệ trong gia đình vì cái điều này được. Cái này nó không có phải là lỗi của ai hết, nó chỉ là cái cái văn hóa đương nhiên của từng thế hệ một, được hình thành bởi cái môi trường, bởi cái thời thế, bởi cái giáo dục của từng thế hệ mà thôi. Nên thứ nhất là bạn phải chấp nhận có cái sự khác biệt này, và nếu mà trong trường hợp mà mình không có thay đổi được người nhà của mình để họ hiểu hơn về cái thời thế mới, về những cái văn hóa mới, ví dụ như họ vẫn giữ khư khư lấy những cái giá trị truyền thống mà họ tin vào và tạo ra cái mâu thuẫn giữa hai thế hệ như vậy, thì bạn đọc thông cảm. Bạn thông cảm bởi vì là họ cũng không muốn như vậy đâu. Họ được nạp vào trong não, nạp vào trong cái cuộc sống của mình những cái nguyên tắc, những cái hệ niềm tin như thế, cho nên họ sống như thế là chuyện rất là bình thường. Cho nên cái chuyện mà thay vì mình buồn, mình bực, mình khổ, mình trầm cảm, mình đứng ra mình chống đối rồi xảy ra những cái mâu thuẫn không thể hàn gắn được, đó là nó không nên, nó là không nên. Vấn đề ở đây là mình hiểu cái sự khác biệt, mình hiểu tại sao nó có sự khác biệt, và mình đi tìm cái cách để mình giải quyết cái vấn đề này. Đó, mình nhìn nó một cách rất là tích cực là ok, mình có một cái vấn đề về khoảng cách thế hệ với bố mẹ mình, vậy mình sẽ làm gì để mình có thể giải quyết được cái vấn đề này, coi nó như là một vấn đề và đi tìm giải pháp vậy thôi, thay vì mất thời gian cảm xúc lên xuống bất thường rồi là chống đối rồi là tạo nên những cái việc không hay trong quan hệ, thì mình rất khách quan, mình đặt nó lên bàn, mình nhìn nó như một vấn đề và mình đi tìm giải pháp. Thì đó là cái cách tiếp cận mà Phi Vân luôn chia sẻ với các bạn trẻ, để các bạn hiểu là không phải chỉ vì cái chuyện như vậy rồi là mình sống nổi, hay là gia đình của mình không còn là gia đình nữa, mình sẽ bỏ hết tất cả, mình sẽ cắt đứt tất cả mọi quan hệ. Không phải nha, cái này nó không phải là lỗi của ai hết, đây là cái chuyện khoảng cách đương nhiên xảy ra do những cái giá trị văn hóa, giá trị cuộc sống khác nhau của những thế hệ khác nhau vậy thôi, không có ai có lỗi ở đây cả. Rồi mình sẽ nói tới cái chuyện thứ hai, đó là khi mà mình muốn giải quyết, ví dụ như mình muốn là ok, bây giờ không cho mình nhuộm tóc chẳng hạn như vậy, mình rất muốn nhuộm tóc, thì cái chuyện đầu tiên bạn phải nghĩ đó là mình có thể làm gì để mình có thể tự lập, trở thành một bản thể tự lập, độc lập, để mình có thể tự make decision, đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Một ngày mà bạn còn phụ thuộc vào bất kỳ ai hay vào gia đình thì bạn đương nhiên là sẽ không thể là đưa ra những cái quyết định độc lập cho bản thân mình được. Cho nên nếu bạn thực sự muốn là mình tự mình có thể đưa ra được quyết định, tự mình có thể chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, tự mình có thể sống độc lập được như một bản thể độc lập, thì mình cần phải làm gì? Về tài chính, mình có phụ thuộc không? Mình muốn độc lập tài chính mình làm sao? Mình phải có công việc làm, mình phải nuôi sống được bản thân, đúng không? Mình làm việc, mình phải chịu trách nhiệm về công việc của mình chịu trách nhiệm về được về cuộc sống của mình độc lập được, tự lo được. Như vậy mình sẽ độc lập được về tài chính, mình độc lập được về tư duy, mình độc lập được về nơi ở, chẳng hạn như thế. Thì khi mà bạn phấn đấu để trở thành một người độc lập, bạn không bị ảnh hưởng về mặt tư duy hay tài chính hay là nơi ở hay là tiền bạc đối với lại những người khác nữa, thì lúc đó bạn có thể đưa ra quyết định và tự mình làm những cái điều mình thích. Ví dụ lúc đó bạn có thể nhuộm tóc, bạn có thể nhuộm tóc và lợi với bằng tiền của mình, đúng không ạ? Bằng nhuộm tóc bằng cái tiền của mình, rồi bạn bị la thì không cho vô nhà chẳng hạn như vậy, thì ít ra bạn có chỗ ở đó. Bạn phải độc lập như vậy thì bạn mới có khả năng bạn đưa ra những cái lựa chọn và những quyết định mang tính cá nhân, và mình chịu trách nhiệm về đó. Có đôi khi bạn sẽ đưa ra một quyết định sai thì bạn phải chịu trách nhiệm về cái sai của mình. Đôi khi bạn đưa ra một cái lựa chọn đúng thì bạn hoàn toàn có thể độc lập để mà hỗ trợ cho cái lựa chọn đó của mình, độc lập về mọi mặt, về tư duy, về tài chính, về khả năng giải quyết các cái vấn đề trong cuộc sống của mình nha. Chứ bạn đừng có đang phụ thuộc, không làm, không độc lập được nhưng mà lại muốn đưa ra những lựa chọn mà tính độc lập, thì nó sẽ không có work, ở trên nó không có xảy ra được đâu. Đó là cái thứ hai bạn cần phải suy nghĩ. Như vậy bạn đã độc lập chưa? Bạn đã có khả năng tự đưa ra lựa chọn, tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm chưa? Bạn phải hỏi mình cái đó thì mình không biết. Thứ ba là mình không có làm chuyện này để mình cắt đứt cái quan hệ với gia đình mình. Gia đình mình sẽ là những người luôn luôn là những cái hậu thuẫn tốt nhất cho bản thân mình, là những người rất là yêu thương mình. Nó có mâu thuẫn về thế hệ, khoảng cách thế hệ là chuyện bình thường, mình giải quyết thôi. bản thân Phi Vân thời trẻ cũng có rất là nhiều khoảng cách thế hệ với bố mẹ của mình, cũng có những cái quyết định mà mình quyết định ngược lại với lại cái yêu cầu của cha mẹ mình, bởi vì mình hiểu là mình cần phải làm như thế, nhưng khi mình đưa ra quyết định thì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm cho dù nó đúng hay là sai. Đó, thì phải như vậy thì người ta mới có thể an tâm để cho bạn cái quyền được tự quyết định cuộc đời của mình. Và cái cuối cùng á, rất là quan trọng, đó là mình phải chứng minh được là khi mình đưa ra một lựa chọn ngược lại với lựa chọn của gia đình hay là của cha mẹ mình, thì mình phải chứng minh được là lựa chọn đó nó đúng. Có nghĩa là mình lựa chọn xong, mình phải làm cho nó ra vấn đề, mình phải làm cho nó thành công, mình phải làm cho nó thực sự là tạo ra được những cái impact, những cái ảnh hưởng, những cái thành tích tốt. Mình mang cái đó, mình chứng minh, mình chia sẻ lại với gia đình của mình để cho mọi người chấp nhận cái cách lựa chọn của mình một cách cởi mở hơn. Khi mà người ta nhìn thấy cái kết quả, và dù cái kết quả đó tốt, kết quả đó tích cực, kết quả đó mang lại cái ảnh hưởng tốt cho bản thân bạn và cho những người xung quanh, thì khi mà nhìn thấy kết quả như vậy thì người ta sẽ có cái cách nghĩ rất là khác đối với cái lựa chọn không giống như ý của họ với cái lựa chọn của bạn, dù nó đi ngược lại với lại ý kiến của họ từ ban đầu. Thì cái này nó cần thời gian, bởi vì khi bạn đưa ra một lựa chọn không giống với người ta, bạn cần phải chứng minh bằng một quá trình là nó có kết quả, và đó là kết quả tốt, kết quả tích cực, thì mình sẽ thay đổi được cái nhận thức của người nhà của mình về cái cách tư duy và cách nghĩ. Như vậy thì mọi thứ về vấn đề quan hệ càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Thì mình sử dụng cái năng lượng của mình để mình làm những cái chuyện như vậy, nó mang lại cái ảnh hưởng tích cực, thay vì là mình chống đối rồi mình emo rồi cắt đứt quan hệ rồi không nhìn mặt nhau đồ, để làm gì đúng không ạ? Cái đó nó không có giúp gì được cho ai hết, nó chỉ làm cuộc đời của mình thêm áp lực và thêm buồn mà thôi. Nó thì đó là ba cái điều mà chị Vân muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay, để bạn có một cái góc nhìn khác và bạn nhìn cái vấn đề này một cách tích cực hơn, để bạn có một cái cách tiếp cận tích cực, mang lại những cái quan hệ tốt đẹp hơn với người thân của mình. Phương nhắc lại, thứ nhất là mình phải chấp nhận sự khác biệt, mình phải thông cảm, mình không chống đối và mình tìm cái giải pháp. Cái thứ hai là mình phải xây dựng cái khả năng tự lập để mình có thể tự quyết định cuộc đời và mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Khi bạn làm được chuyện này, người ta sẽ rất là vui, sẽ rất là hạnh phúc, sẽ rất là tự hào về bạn. Và thứ ba là mình chứng minh là cái lựa chọn của mình đúng bằng kết quả, rồi mình chia sẻ cái kết quả đó lại với lại người thân và gia đình của mình. Thì như vậy đó, mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn cho cái quan hệ và cho cái khoảng cách thế hệ rất là nhiều. Rồi mong là bạn sẽ tìm được cho mình một cái cách để bạn thay đổi được cái hoàn cảnh hiện tại, và để cho quan hệ của bạn với gia đình ngày càng tốt đẹp hơn.